Đắn đo suy nghĩ. Bởi vì sao? Trước khi vào giảng bộ kinh Pháp Hoa, nói cho đủ là kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Thế thì Đức Thế Tôn có nói như thế này: có nói trong phẩm Pháp Sư, Đức Thế Tôn có dạy, sau khi Như Lai diệt độ rồi, mà nếu có người thiện nam thiện nữ nào muốn vì bốn chúng mà nói kinh Pháp Hoa, thì cái người thiện nam thiện nữ đó phải là vào nhà Như Lai, phải mặc áo Như Lai, phải ngồi tòa Như Lai, thì rồi mới nên vì bốn chúng mà nói kinh này. Tôi xin nhắc lại câu đó. Trong kinh Pháp, trong phẩm Pháp Sư thì Đức Phật có nói như thế này: sau khi ta diệt độ rồi á, nếu có người thiện nam thiện nữ nào muốn vì bốn chúng mà nói kinh Pháp Hoa á, thì cái người thiện nam thiện nữ đó phải vào nhà Như Lai, phải mặc áo Như Lai, phải ngồi tòa Như Lai, thì mới vì bốn chúng mà giảng nói kinh này được. Chà, khó quá. Thế thì tôi á, thì hôm nay thì cái tâm đại từ bi thì cũng chưa rộng mở, với lòng nhẫn nhục thì có khi có mà cũng có khi không. Mà đối với Nhất Thế Pháp không thì cũng chưa thực chứng. Vì vậy mà thật nếu nó đúng ra thì tôi chưa đủ điều kiện để diễn nói kinh Pháp Hoa này. Nhưng cũng may là trước đó Đức Thế Tôn có nói như thế này, có lời khuyên là kinh điển của ta nói thì có vô lượng vô biên, muôn ức. Mà trong cái Pháp Hoa là rất khó tin và khó hiểu, vì nó là vua có các pháp, vì nó là mẹ có chư Phật, có chư Bồ Tát, là kho tàng bí yếu của chư Phật, không thể mà bủa văn, không lẽ vọng trao cho cái người khác được, nếu người đó không có thành tâm, không có thiện ý, không có nhất tâm tu niệm. Nhưng mà sau khi Như Lai diệt độ, người nào có thể biên chép, thọ trì, đọc tụng, cúng dường cho người khác, vì người khác mà nói kinh, thì người đó được Như Lai lấy y trùm đầu, lấy tay xoa đầu, và được mười phương chư Phật khéo hộ niệm cho. Có lẽ cũng nhờ câu này mà hôm nay chúng tôi mới dám nói kinh Phật Hòa. Đồng thời cũng nhờ chư tổ, các bậc tiền bối đó đã diễn giảng rất nhiều về kinh Phật Hòa rồi. Vì tới hôm nay tôi chỉ nương theo lời giảng của chư tổ đi trước, để hôm nay chỉ nói lại cái pháp màu nhiệm vi diệu của Phật Hòa, để cho quý Phật tử được an thường. Chứ thực ra tôi không có ý gì trong này cả. Tôi không có thêm một ý nào có chư tổ cả. Bởi vì nương theo lời giảng dạy của chư tổ trong Pháp Hoa Văn Cú, trong Pháp Hoa Hoàng Nghĩa, hoặc là trong Pháp Hoa Giảng Lục của chư tổ đã giảng rồi. Vì thế mà hôm nay bước đầu chúng tôi xin nhắc lại là nhờ những câu đó mà chúng giúp chúng tôi đủ can đảm để đem cái hiểu biết nông cạn của mình vạch bài cái quyền nghĩa để giúp quý Phật tử tiến tu thông đạt phần nào ý nghĩa nhiệm màu vi diệu đó. Vậy thì trước khi mà giảng, chúng tôi xin đầu thành khẩn nguyện: Đức Thế Tôn từ bi lăng mẫn, lấy toa tay xoa đầu cho con, lấy y trùm đầu cho con, để cho con đầy đủ biện tài mà làm sáng tỏ cái giáo pháp Đại Thừa có Đức Như Lai đã nói. Và xin hồi hướng cái công đức giảng kinh này về cho tất cả pháp giới chúng sanh, nguyện cho tất cả nhất thiết nhất thời đồng chứng vô thượng chánh đẳng chánh giác. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thế thì bắt đầu vào giảng kinh, lẽ ra phải giảng về cách dịch và nguyên tắc dịch và những cái bộ nào ai dịch và dịch như thế nào và bộ nào đúng mà chúng ta dùng hôm nay. Nhưng kỳ thực ra là chúng ta không phải là những nhà nghiên cứu, không phải là những cái nhà tìm học không, mà chúng ta chỉ biết để mà tu, phải vậy không? Vì thế mà những cái phần đó chúng tôi lược nói hôm nay không cần thiết lắm. Do đó chúng tôi đi thẳng vào đề, và hôm nay chỉ giảng cái đề tài là Kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Hay nói chữ Hán là Diệu Pháp Liên Hoa Kinh, mà nói theo tiếng Việt là Kinh Diệu Pháp Liên Hoa, phải không? Có năm chữ á, nhưng mà Ngài Trúc Pháp Thọ thì lại dịch chỉ có là Chánh Pháp Hoa, chứ không dịch Diệu Pháp Liên Hoa. Thì dầu cho có chữ chánh hay chữ diệu đi nữa thì cái nghĩa cũng giống nhau thôi. Vì thế mà thường thường chúng ta thường tụng cái bộ có Ngài Cư Ma La Thập dịch, tức là Diệu Pháp Liên Hoa Kinh, mà không dịch là Chánh Pháp Hoa. Như vậy thì trong tất cả các kinh á, mỗi kinh đều lấy pháp làm chuẩn, có kinh thì lấy dụ làm chuẩn. Ví dụ như Kinh Kim Cang á, thì chỉ lấy dụ thôi, là cái pháp đó giống như Kim Cang vậy. Còn các kinh Hoa Nghiêm thì lấy pháp làm chuẩn, riêng có Pháp Hoa này á, thì lấy cả pháp cả dụ. Nó đặc thù là như thế, nó vừa pháp mà vừa dụ nữa. Cho nên gọi là Diệu Pháp Liên Hoa Kinh. Diệu pháp là pháp, mà liên hoa là dụ. Như vậy thì muốn hiểu diệu pháp, cái diệu pháp đó nó thậm thâm vi diệu quá, do đó mà chúng sanh khó có thể lường được, khó có thể tính đếm được, khó có thể nghe và khó có thể hiểu được. Vì thế mà phải kèm theo một cái dụ, tức là liên hoa, tức là hoa, hoa sen, phải không? Thế thì muốn hiểu cái diệu pháp đó thì phải hiểu chiếc hoa sen. Như vậy là dụ là pháp, mà pháp cũng là dụ. Thế thì bây giờ đi bước đầu, chúng ta hiểu từng chữ cái đề kinh cái đà, rồi chúng tôi sẽ đi vào từng phẩm, quan yếu của từng phẩm, những chủ yếu của mỗi phẩm. Thế thì Kinh Diệu Pháp Liên Hoa, thế thì chữ kinh, kinh thì quý Phật tử nghe hết rồi, phải đúng không? Đã nghe hết rồi không? Nghe hết chưa? Chỗ nào cũng có chữ kinh, kinh Địa Tạng, kinh Hoa Nghiêm, mà bất cứ chữ kinh á thì chỗ nào cái Phật tử cũng nghe giảng rồi hết á, đúng không? Thấy không? Kinh là sao? Kinh là sao? Từ xưa nay tụng kinh thấy kinh là sao? Phải hiểu cho rồi chữ kinh chứ, mà chữ kinh chúng ta không hiểu được mà không rõ được thì làm sao đây? Vì thế là một Phật tử nó khó. Cho nên như người thường hay kêu kinh, kinh tụng là sao? Mà kinh là cái gì? Thế nào gọi là kinh? Chữ kinh mà quý Phật tử thường nghe là sợi chỉ canh, rồi sâu lại với nhau, kết nhân 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 sợi chỉ canh. Thế này bây giờ dệt những cái chỉ vào đó, nó thành ra tấm vải. Nếu nó rời rạc ra thì những cái sợi chỉ rời rạc ra thì không thành tấm vải rồi, phải không? Nhưng mà nhờ có sợi chỉ canh đó, bây giờ dệt những cái sợi chỉ ngang vào thì nó thành tấm vải không? Phải vậy không? Cho nên kinh là những cái lời Phật dạy. Từ trước chúng ta thường nghe nó dạy, lời Phật dạy nó thu tóm lại hết tất cả những cái ý nghĩa thẳm sâu mà góp lại trong kinh cái gì? Cho nên gọi là kinh là sợi chỉ canh, sợi chỉ dọc. Thế rồi còn thêm cái nghĩa nữa là khế kinh, tức là kinh có ngày dạy nó phù hợp tất cả căn cơ của chúng sanh, cho nên gọi là kinh, phải không? Nhưng hôm nay nghe khác hôm nay tới kinh Pháp Hoa là chỉ kinh, nó không phải dạy. chữ kinh á, nó cho đủ, nó có năm nghĩa là: một là xuất sanh, hai là hiển thị, ba là tiền dũng, bốn là thần mặt, năm là kiết ma. Đã nghe chưa? Nghe hơi lạ không? Vì đây là kinh Pháp Hoa mà. Cho nên chữ kinh này nó gồm có năm nghĩa: một là xuất sanh, hai là hiển thị, ba là tiền dũng, bốn là thần mặt, năm là kiết ma. Ai ghi kịp thì ghi nhé. Còn không thì sao thu băng rồi về ghi lại. Chứ hôm nay Pháp Hoa khó quá, cho nên chữ kinh ở trong Pháp Hoa nó cũng là khó hơn chữ kinh của các kinh khác. Thế thì kinh có nghĩa là xuất sanh. Xuất sanh có nghĩa là gì? Nghĩa là tất cả muôn pháp, những cái pháp vi diệu nhất để xuất sanh từ đây. Xuất sanh là ra đời chứ gì? Nó đều nói hết trong kinh, đều nói rõ trong kinh, gọi là xuất sanh. Tất cả những cái pháp nào nhiệm màu vi diệu và độc nhất, hay là từ thấp đến cao, đều nói ra trong kinh Pháp Hoa cả. Nói cách khác là xuất sanh có nghĩa là xuất phát tất cả những cái ý nhiệm màu có Như Lai muốn nói đều diễn tả trong kinh Pháp Hoa này, là thu tóm hết 49 năm cuộc đời thuyết pháp của Đức Phật. Ngài tóm hết lại và nói rõ cái mục tiêu của Ngài trong kinh Pháp Hoa, cho nên có nghĩa là xuất sanh hết tột cùng rồi, không còn nói thêm gì nữa cả. Nghĩa là tất cả cuộc đời của Ngài, hoài bão của Ngài từ cung trời đâu xuất xuống đây, chỉ có một hoài bão duy nhất, như thế nào hoài bão như thế nào đó thì Ngài đều nói rõ trong kinh Pháp Hoa rồi, vì thế gọi là xuất sanh. Rồi chưa, hiểu chưa? Cái thứ hai là hiển thị. Hiển là gì? Hiển là phôi bài, thị là chỉ bảo. Phôi bài chỉ bảo một cách rõ ràng đường đi nước bước cho tất cả chúng sanh đã tiến tu giải thoát, chỉ bài một cách rõ ràng, không còn một chút nào ẩn tình, không còn một chút nào giấu giếm. Tất cả những cái hoài bảo Đức Phật đều nói ra một cách rõ ràng, không còn có chỗ nào ẩn kín nữa cả. Nói từ cái hữu vi, nói cho đến cái vô vô vi, nói từ cái có cho đến cái không, từ cái chỗ chúng sanh thấy được đến chỗ chúng sanh không thấy được, đều chỉ bảo một cách rõ ràng, nó gọi là hiển thị. Như vậy là hiển thị là vừa phôi bài ra, đều hiển ra, là đều nêu rõ và chỉ bảo một cách rõ, rõ ràng. Cho nên kinh có nghĩa là hiển thị. Như vậy hiểu chưa? Như vậy là xuất sanh hiển thị rồi. Cái thứ ba là tiền dũng. Tiền dũng là gì? Là dòng suối chảy mạnh. Như vậy là tổng kinh Pháp Hoa có nghĩa là giống như cái dòng suối chảy mạnh vậy. Bây giờ quý vị xuống tháp Rên coi, qua tháp Cam Ly coi, và tất cả các tháp khác, thấy cái dòng nước chảy mạnh không? Thấy phải không ạ? Mà khi dòng nước chảy thì còn động là cái gì không? Còn động là cái gì đó nữa không? Không. Tất cả rác rến, cây cối, những đồ dơ bẩn đều quét sạch cả, nên gọi là tiền dũng. Phải không? Chúng ta tụng kinh được như thế chưa? Giống như dòng suối thôi chưa? Hãy tụng kinh Pháp Hoa là phải giống như dòng suối chảy mạnh, mà khi dòng suối chảy á, thì không còn một cái rác nào động lại cả. Tất cả hai bên bờ, kể cả giữa dòng thì nó đã trong sạch rồi, nhưng mà kể cả rác rến hai bên bờ đều quét sạch cả. Như vậy là ý nghĩa của kinh Pháp Hoa nó có cái từ đó, gọi là chữ kinh có nghĩa là tiền dũng, là dòng suối chảy rất mạnh. Còn dòng suối chảy yếu thì sao? Chứ tiền không thì sao? Tiền là suối, mà cái suối chảy yếu thì còn rác không? Còn không? Còn. À, nước suối mà chảy yếu đi thì còn rác, còn cây. Mà đây gọi là tiền dũng, là dòng suối chảy rất mạnh, vì thế cả cây lớn nó cũng trôi luôn nữa kìa. Hiểu không? Hiểu chưa? Như vậy thì tụng kinh Pháp Hoa, cái kinh nó có nghĩa rằng khi mà chúng ta hiểu được kinh Pháp Hoa, tụng là kinh Pháp Hoa là những cái phiền não nhỏ nhất cho đến phiền não lớn nhất đều trôi hết, không còn một cái nào dính mắc ở trong a lại gia của chúng ta. Như vậy gọi là tiền dũng. Dạ, quý vị nghe rõ không? Hơi khó không? Chứ vậy mới gọi là tụng kinh Pháp Hoa chứ. Thế với lại nghĩa thứ ba có nói là tiền dũng. Tiền dũng là dòng suối chảy, chảy mạnh. Chúng ta tụng kinh Pháp Hoa được như cái nghĩa tiền dũng như vậy, cái nghĩa hiển thị là hiểu một cách rõ ràng. Cái nghĩa xuất sanh là tất cả các pháp màu nhiệm đều nói trong kinh Pháp Hoa rồi, thế thì không còn một cái nào thiếu sót nữa cả. Cho nên gọi là xuất sanh, gọi là hiển thị, gọi là tiền dũng. Và cái nghĩa thứ tư có nói là thần mặt, đều là chữ Hán cả phải không? Thần mặt là gì? Thần là cái dây, mặt là mực, tức là cái dây mực. Quý vị thấy ông thợ mộc chưa? Thấy không? Ông làm gì? Ông muốn đẻ cái cây thì sao? Ông đẻ cái cây, ông có gian thợ mực từ đầu này qua đầu kia, phải không? Ông búng một cái thấy dấu trên cái khúc gỗ đó, rồi nó cưa những cái chỗ nào nó eo là một, chỗ nào nó lòe ra là hai, đúng không? Cái cây thì đang cao như thế này, thế mà ông gian dây mực muốn lấy thẳng thì ông phải gian dây mực hai đầu để bỏ những chiếc eo, cái nằng, cái chỗ nào mà u ra đó mà lấy đi. Như vậy là kinh có nghĩa là thần mặt, là cái dây mực kéo thẳng ra để mà chặt đứt hết những cái nào u nằng, cái nào eo, những cái nào xấu xí chặt hết, vứt bỏ, còn là cây thẳng mà thôi, đúng không? Thì hôm nay hiểu chữ kinh chưa? Tuyệt. Cho nên hiểu được chữ kinh đó, chúng ta mới hiểu được Pháp Hoa. Bởi vì hôm nay mà tụng kinh Pháp Hoa có nghĩa là thần mặt, là chúng ta giống như cái gì mực, tụng kinh Pháp Hoa là giống như mực, đi thẳng tới, bất cứ một cái nào mà eo nằng, chúng ta cắt hết, dứt khoát, bỏ, chỉ còn lại một khúc cây thẳng mà thôi. Trong một cây u nằng như vậy có xấu chí không? Có xấu không? Có xấu không? Chúng ta được thần mặt chưa? Ở cái cây nó còn u, còn nằng, còn cong, còn queo, đầu to, đầu nhỏ, nó vô duyên đó. Mà để đó không ai thèm nhịn đâu. Nhưng mà nếu một cây cưa thẳng ra thì có đẹp không? Đẹp. Về thế, kinh có nghĩa là thần mặt nữa, tức là giống như cái dây mực kéo thẳng ra, chỗ nào mà xấu xí, eo nằng, gồ ghề, to nhỏ, hôm nay nó bàn thẳng hết. Vì thế mà kinh này không phải riêng cho các vị tỳ kheo, các vị Bồ Tát, mà tất cả chúng sanh đều có Phật tánh, vì thế mà đều có một dây mực thẳng mà chúng ta kéo thẳng ra rồi thì bất cứ ai xuất gia tại gia đều giống nhau cả. Đó là điều quan trọng, đúng không? Thế mà giờ cây lớn nhất mà muốn cho nhỏ nhất thì sao, được không? Được không? Được. Cây lớn nhất bây giờ chúng ta cứ cắt ra thì nó nhỏ trên lại thôi mà nó vẫn thẳng như nhau, còn cây nhỏ thì nó chỉ cắt vừa và nó cũng thẳng như nhau mà thôi, phải không nè? Cây vừa tầm mà chúng ta chỉ cắt hai bên hai lát bìa thôi thì nó cũng thẳng không? Mà cây thiệt to mà chúng ta muốn đúng năm tấc thì nó có đúng không? Đúng. Mà là cắt thẳng hay không, cây lớn hay cây nhỏ đều bằng nhau. Nhưng mà để ra thì có cây lớn, cây nhỏ. Nó cây lớn, cây nhỏ là tại vì có eo, có nằng, có cong, có queo, có đầu lớn, đầu nhỏ. Nhưng khi chúng ta dăng cái dây mực ra rồi thì tất cả đều bằng nhau cả. Thế từ hôm nay chúng ta ngồi tổng thất qua đây, dầu con hòa thượng ngồi đây, dầu con thượng tọa ngồi đây, dầu có vị Bồ Tát ngồi đây cũng giống như chúng ta mà thôi. Nếu chúng ta tụng kinh và hiểu đúng như thế, là thần mặt tức là dây mực, dây mực thì nó đều bằng nhau cả. Dạ, quý vị hiểu chỗ này chưa? Rồi bây giờ nghĩa thứ năm của chữ kinh á có nghĩa là gì? Hả? Nghĩa thứ năm của chữ kinh là kiết mang. Kiết mang là cái hoa đeo. Tất cả những cái hoa mà nó rời rạc ra từng cái thì nó không giá trị gì hết, nhưng mà kết lại thành sâu rồi thì sao? Đẹp. Vì thế mà ai qua Ấn Độ thấy được dây hoa này liền. Nếu anh có những người đạo đức hoặc có những người chức tước lớn đến Ấn Độ là có choàng dây hoa liền. Ở đây có choàng không? Mình đây có ai choàng dây hoa không? Nè, cái tục nó đây không có, nhưng mà tại Ấn Độ thì rất là quan trọng, bất cứ ai đến thì cũng đều được choàng một dây hoa cả. Nếu dây hoa đó mà rời rạc thì sao? Nên nó vô duyên, nó lãng nhách. Nhưng mà khi kết là thành tràng rồi thì rất là quý. Chỉ có bậc cao quý mới được đeo một tràng hoa. Do đó mà kinh Pháp Hoa có nghĩa rằng tất cả các pháp rời rạc từ trước đến nay, ngày tóm kết hết trong kinh Pháp Hoa thành một tràng hoa sắc đẹp cho tất cả mọi người được đeo. Còn từ trước nay là Ngài chỉ nói rời rạc từng bộ phận thôi, mà riêng kinh Pháp Hoa này là tóm kết hết từ nhân, thiên, thanh văn, dương giác, Bồ Tát đến Phật, Phật thừa. Kinh Thập Thiện thì nói gì? kinh bậc từ Phật thời hiện thì Đức Phật chỉ giảng 10 giới cấm để về cõi trời thôi, phải không? Hả? Tứ diệu đế thì giảng chỉ về thanh văn thôi, thập nhị nhân duyên là chỉ về duyên giác thôi, còn lục độ thì thành Bồ Tát thôi. Còn nếu tu ngũ giới thì phải tụng kinh Ư Bà Tát giới kinh. Thế thì mỗi quyển kinh nó rời rạc như thế, riêng có kinh Pháp Hoa là khác. Nó kết tóm hết lại tất cả những cái sức sống, sức mầu nhiệm mà ý của Đức Phật muốn nói để tổng kết hết trong kinh Pháp Hoa này, về thế gọi là kiết mạng. Nhưng là kinh đó, nó có năm nghĩa. Một là gì? Xuất sanh. Hai là hiển thị. Ba là tiền dũng. Bốn là thằng mặt. Năm là kiết mạng. Như vậy thì đầu tiên quý vị nghe chữ kinh có khó không? Khó không? Phải đủ năm nghĩa đó. Ai mà tụng kinh mới hiểu cho được năm nghĩa này. Cho nên như tụng không á, mà không hiểu được năm nghĩa này thì nó không phải là kinh Pháp Hoa rồi, mà không phải là người được nghe kinh Pháp Hoa rồi. Như vậy là xuất sanh, hiển thị, tiền dũng, thần mạc và kiết. Kiết mang thuộc chưa? Giảng đâu thuộc đó kia mới giỏi. Vậy ai hỏi chữ kinh hôm nay chúng ta giảng rõ ràng đi, mà chữ kinh nó thâm nhập vào trong ai lại gia của chúng ta. Vì thế mà một lời trong kinh này, một chữ trong kinh này, quý vị phải giữ gìn cẩn thận. Vì nó có năm nghĩa là xuất sanh, hiển thị, tiền dũng, thằng mạc và kiết. Kiết mang, đừng để cho nó rách, đừng để cho nó cho mọt ăn, đừng để cho mối ăn. Có nhiều quyển kinh có quý Phật tử để cho mối ăn tội lắm đó nha. À, tội lắm. Ừ. Cho nên diệu pháp liên qua kinh, tức là tiếng Phạn của nó Saddhamma Pandarika Sutra. Sutra là kinh, Pandarika là hoa sen, Saddhamma có nghĩa là diệu pháp. Từ cái chỗ Saddhamma này cho nên ngài thì dịch là chánh pháp hoa, ngài thì dịch là diệu pháp liên hoa. Thế bây giờ chúng ta hiểu chữ diệu coi đã. Chữ diệu kinh rồi, bây giờ đến chữ diệu này. Chữ diệu nó có mấy nghĩa, ai biết? Hả? Ai có nghe rồi? Một là xảo diệu, hai là thắng diệu, ba là vi diệu, bốn là gì? Bốn là tuyệt diệu. Xảo diệu, thắng diệu, vi diệu và tuyệt tuyệt diệu. Thế thì xảo diệu là sao? Xảo diệu nó có bốn nữa, lưu ý cái này. Đấy, xảo diệu nó có bốn. Một là khéo mở cửa phương tiện, hai là khéo diệt cái kiến chấp tiểu trung và đại thừa, ba là khéo cái chỉ tướng chân thật, bốn là khéo sanh nơi mình cái tuệ một, tức là trí tuệ nhất thừa. Như vậy là xảo diệu là khéo mở cửa phương tiện. Như vậy là sở dĩ từ trước đến nay á, cái xảo diệu là chỗ này, là tại sao Đức Phật không nói kinh Pháp Hoa trước mà lại nói tất cả các cái kinh khác trước. Kể cả kinh Thập Thiện là Đức Phật nói trước, pháp tứ diệu đế Đức Phật nói trước, rồi kinh Ư Bà Tát Đức Phật nói trước, và đến đây Đức Phật mới nói cái kinh Pháp Hoa, có nghĩa là người khéo mở cửa phương tiện, tùy căn cơ của chúng sanh mà ngài giáo hóa. Vì thế mà trong lịch sử Đức Phật chúng ta có nghe một câu chuyện thế này: khi mà ngài thành đạo rồi, lẽ ra thì ngài phải đi thuyết pháp, đúng không? Bởi vì ngài nguyện trong cung điện rõ ràng. Từ ở trong cung vua, ngài đã nguyện thế này: tôi sẽ đi tu để làm gì? Bởi vì ngài có đặt bốn câu hỏi với vua Tịnh Phạn: con phải ra đi, bởi vì nếu bệ hạ, nếu vua cha mà trả lời được bốn câu hỏi này thì con ở lại cung vua, con ở lại làm vua, còn nếu trả lời không được thì con phải đi tu, đúng không? Một, làm sao cho con trẻ mãi không già, làm sao cho con sống hoài không chết, làm sao con mạnh mãi không đau, làm sao cho nhân loại hết khổ. Nếu phụ hoàng trả lời được bốn câu hỏi này thì con ở lại. Thì vua Tịnh Phạn nói là sao? Ôi, hỏi cái gì chứ hỏi cái đó, ta đâu đủ sức trả lời, ta làm sao đủ sức trả lời bốn câu hỏi này. Làm sao cho con mạnh mãi không đau, làm sao cho con sống hoài không chết, phải không? Làm sao cho nhân loại hết khổ, làm sao cho con trẻ mãi không già. Ôi trời, thế thì vua Tịnh Phạn trả lời nổi bốn câu hỏi này không? Vì vua Tịnh Phạn trả lời không nổi bốn câu hỏi này mà Thái tử Tất Đạt Đa mới ra đi, phải không? Ra đi để tìm đạo, là tìm giải thoát cho chúng sanh. Thế mà tại sao khi thành đạo rồi á thì ngài không chịu đi thuyết pháp nữa. Tại sao? Đó là câu hỏi mỗi đoạn nào trong kinh, trong lịch sử Đức Phật chúng ta phải đặt dấu hỏi lẫn loài chuyện. Mà nếu như không hỏi thì không hiểu gì kinh kìa, không hiểu gì cái lịch sử Đức Phật nữa cả. Bởi câu hỏi chúng ta mới biết, vì trong kinh mới bảo rằng hãy cần nghi nhiều thì cần ngộ nhiều, mà không nghi thì không ngộ, hãy nghi nhiều thì giác ngộ nhiều, mà không nghi thì không giác giác ngộ. Chúng ta có nghi không? Có nghi được đó không? Như vậy mình thấy con cái vô lý chỗ này là tại sao trong hoàng cung á thì ngài nguyện như vậy, mà khi thành đạo rồi thì tại sao ngài không chịu đi thuyết pháp là cái gì? Bởi vì nó như thế này, ở trong hoàng cung thì thái tử Tất Đạt Đa đã thành đạo chưa? Chưa tu, chưa thành đạo, chưa chứng quả. Vì thế tâm tư có giống với chúng sanh không? Có giống không? Không giống. Thân giống, cho nên khi đó là ngài mới phát nguyện rằng đi tu là chúng tôi sẽ vừa giải thoát và hóa độ chúng sanh. Nhưng khi đi ghi hiểu được tận cùng của cái pháp nhiễm màu rồi thì sao? Thì ngoái nhìn lại chúng sanh thì quá ư thấp thoải, quá ư hèn kém, và trình độ căn cơ của chúng sanh thì lại không giống với nhau. Vì thế mà ngài nghi ngại, những cái ngài hiểu ra ngài có thể nói và chúng sanh có thể tiếp thu được không, có thể nhận nghe được không? Vì thế mà ngài nghi ngờ, đúng không? Ngài nghi ngờ bởi vì cái hiểu của mình hôm nay nó không giống như cái hiểu ở trong hoàng cung nữa. Chính tôi đây mà nhiều lúc chúng tôi cũng thấy phân vân. Ngày trước chúng tôi giảng, có nhiều người nói thầy giảng nghe được lắm, nhưng bây giờ là tôi lại nghi ngờ. Tôi nghi ngờ bởi những cái giảng của ngày trước, hôm nay không giảng nữa, hôm nay giảng toàn kinh lớn không. Kinh lớn không à. Mà những cái Phật tử mà bình thường ở lúc tôi còn ở nhà thì họ nói hay bao nhiêu thì bây giờ tôi lại thấy hổ thẹn bao nhiêu. Hắn khổ về nói không được nữa. Hồi trước tôi dạy cho anh Vũ ngộ lắm à, tôi dạy cho anh Vũ nghe được, bây giờ tôi nói chuyện cho anh Vũ nghe không được nữa. Bởi vì sao? Bởi vì nó khó quá, những cái tôi hiểu tôi phải nói theo cái của mình hiểu, đúng không? Chứ còn ngài thường mình còn là huynh trưởng hoặc còn là một Phật tử bình thường, mình hiểu theo cái tinh thần phần bình thường đó. Nhưng mà hôm nay mà đến đây rồi tu mấy chục năm đoạn lấy nói chuyện bình thường đó nữa à, không được. Vì thế mà rất khó. Nhiều lúc chúng tôi nói cũng ngượng, ráng mà nói thôi cho nó ngượng lắm. Bởi vì không phải chuyện mình nói, thế mà mình phải nói. Do đó mà hôm nay chúng tôi cũng đáng đo mà giảng kinh Pháp Hoa. Bởi vì sao? Tôi nghĩ rằng cái thân này nó sắp tàn tạ ra, cái thân tứ đại này phải trả về cho tứ đại. Thôi còn chút nào đó nó hết đi, vì thế mà chúng tôi nói. Chứ còn được bao nhiêu năm nữa đâu rồi chúng tôi mới xả thân ngũ uẩn này chứ, phải không? Thì còn những cái nào hiểu biết, bây giờ tôi nói, quý vị nào nhận được thì nhận, quý vị nào nghe được thì nghe, tu được thì tu. Trong đây ngồi đây có hàng mấy trăm như thế này thì có hai vị tu chứng cũng mừng rồi, đúng không? Cầu mong có chừng đó thôi. Nhưng mà còn nếu không tu chứng được thì ít nhất là cũng hiểu Pháp Hoa đường tu tập, và tiến tu được. Nếu không giải thoát được thì ít nhất ra mình cũng là người hiểu biết về Pháp Hoa, và những người ở trong định sống trong niềm an vui hạnh phúc của Pháp Hoa cũng tốt rồi. Còn nếu chúng ta không về được thượng phẩm, không nghe Pháp Hoa mà không về được thượng phẩm thì chúng ta cũng được hạ phẩm chứ. Từ hạ phẩm, trung hạ phẩm, thượng hạ phẩm, rồi hạ trung phẩm, trung trung phẩm, thượng trung phẩm, rồi hạ thượng phẩm, trung thượng phẩm, thượng thượng phẩm. Nếu chúng ta không về được hàng thượng thượng phẩm thì chúng ta cũng níu kéo được tới cái hạ phẩm. Cũng quý rồi chứ, được không? Quý lắm rồi đó. Vì thế mà ngài khéo mở cửa phương tiện, có nghĩa rằng phương tiện đầu tiên và trình độ căn cơ thấp á, thì ngài nói gì? Nói Tứ Diệu Đế cho năm anh em Kiều Trần Như, phải không? Năm anh em Kiều Trần Như cái đã. Rồi như vậy từ 21 ngày đầu ngài nói kinh Hoa Nghiêm, ngài nói cái chân thể của vạn hữu vũ trụ 21 ngày thì tất cả hàng đệ tử nghe như đuôi như điếc rồi. Vì thế ngài phải hạ xuống nói kinh A Hàm rồi kinh Phương Đẳng, rồi đến cuối cùng ngài mới nói kinh Pháp Hoa. Nói kinh Bát Nhã rồi mà nói kinh Pháp Hoa và Niết Bàn. Như vậy thì khi mà nói kinh Pháp Hoa này là nói cho ai? Là nói cho cái hàng mà đệ tử của ngài đã đến trình độ căn cơ thuần thục lắm rồi, ngài mới nói kinh Pháp Hoa này.
Thế là hôm nay chúng ta có nhận chúng ta là thuần thục chưa? Thuần thục không? Thuần thục lắm cho mới nghe kinh Pháp Hoa được. Còn mà nghe thôi chúng ta tạm gọi rằng tôi đi chùa mười mấy năm nay hay là hai ba năm nay cũng đã nghe giảng nhiều rồi, về thế tạm gọi là nó thuần sơ sơ thôi thì cũng được ha, thì có thể nghe được kinh Pháp Hoa. Thế thì bây giờ cái xảo diệu của nó là khéo mở cửa phương tiện, ngài là phương tiện mở cửa cho từ thấp đến cao cho tất cả hàng chúng sanh nghe và tu tập, tuyệt tăng căn cơ của chúng sanh để mà tiến tu giải thoát. Như vậy là căn cơ thấp thì nghe kinh Nữ Bà Tát, cao hơn chút nữa thì nghe kinh Thập Thiện, cao hơn chút nữa thì nghe về Tứ Diệu Đế, cao hơn nữa thì nghe Thập Nhị Nhân Duyên, cao hơn nữa thì tu lục độ. Và bây giờ đến cuối cùng là cái phương tiện cuối cùng là phải tu không, nhất thiết pháp không để thành Phật. Vì thế mà kinh Diệu Pháp Liên Hoa cũng là kinh nói rằng cái đệ nhất không. Thế là ngài đi từ phương tiện, rồi cuối cùng ngài không nói cho ai thưa thỉnh, ai xuống thưa thỉnh, biết không? Biết ai thưa thỉnh đầu tiên không? À, chư thiên từ trên cõi trời kìa, từ trên cõi trời nó bay xuống đây để mà thưa thỉnh Đức Thế Tôn đi thuyết pháp giáo hóa, chứ ngài không nên nhậm niết bàn vội, bởi vì chúng sanh nó có nhiều hạn, giống như cái ao sen kia, có cái đã nở rồi, có cái đang bốc, có cái còn ở trên mặt nước, có cái chưa nở. Vì thế mà chúng sanh có nó nhiều hạn như thế, ngài tùy phương tiện để mà giáo hóa chúng sanh, chứ ngài không nên nhập niết bàn vội. Thưa thỉnh mấy lần? Ba lần, phải không? À, ba lần kia thì Đức Thế Tôn mới nhận lời và đi thuyết pháp. Còn mình đây thì sao? Thì thuyết có thuyết pháp của Đức Thế Tôn khó như vậy, có thưa thỉnh ha? Rồi có những người mà thiết tha nghe pháp kia thì ngài mới giảng. Còn mình ở đây coi chừng á, lầm á, động ai nói đó, nó hoài, nó miết, nói là không muốn nghe cũng cứ nói, đúng không? Coi chừng học được ít chữ rồi không muốn nghe cũng cứ nói, ngồi nó miết rồi. Vì thế mà quý Phật tử nên nào kinh Pháp Hoa rồi ạ. Mà nếu về mà có ai hỏi á thì cẩn thận á, tùy theo căn cơ mà nói chuyện, chớ đem Pháp Hoa rồi nói sớm cho những người mà chưa có một trình độ nào, chưa có căn cơ nào, thì chúng ta chớ nói kinh Pháp Hoa nha, chớ ạ. Mà nếu có nói á thì phải tương xứng, nó phải là những người mình tìm hiểu rằng họ tìm hiểu biết kinh Pháp Hoa và có sự tu tập kia thì chúng ta mới nói kinh Pháp Hoa, còn nếu không thì chúng ta nói chuyện khác. Cho nên phải phương tiện. Do đó mà hôm nay chúng ta nghe rằng chúng ta trong cái đạo Phật chúng mình là có tiểu thừa, đại thừa, đúng không? Phải không? Mình đây đang tu gì? Tu theo gì? Đại thừa, phải không? Còn có tiểu thừa nữa, tiểu thừa đây có không? Có ai tu theo tiểu thừa ngồi đây không? Không, phải không? Thế thì ngay khi Đức Phật còn tại thế có tiểu thừa, đại thừa không? Có không? Không. Không có tiểu thừa đại thừa gì cả. Bởi vì mỗi người mà đến nghe Đức Phật thuyết pháp tùy theo căn cơ mà Đức Phật nói thôi, chứ không có tiểu thừa đại thừa. Đến người thấp thì ngài nói cái pháp thấp, đến chỗ trung thì ngài nói pháp trung, và đến chỗ lớn thì ngài nói cái pháp lớn, tức là đại thừa. Chứ không, hồi đó không có phân chia tiểu thừa đại thừa. Quý vị nghe rõ không? Cũng như hôm nay đây, quý Phật tử mà đến hỏi pháp của chúng tôi cũng tùy căn cơ mà chúng tôi giảng, chứ ai chúng tôi cũng giảng đúng như vậy đâu. Kinh Pháp Hoa chúng tôi có đem ra giữa đường chợ Đà Lạt chúng tôi nói đâu, đúng không? Tôi lên bên xe nói kinh Pháp Hoa không? Không. Tôi có bao giờ nói kinh Pháp Hoa trên cái xe đỏ đâu. Tôi có bao giờ nói kinh Pháp Hoa giữa chợ đâu. Không có. Mà phải nói tại đạo tràng này. Bởi vì sao? Bởi vì tất cả Phật tử đang tụng kinh Pháp Hoa, đang muốn tìm hiểu Pháp Hoa, chúng tôi mới nói chuyện Pháp Hoa. Cho nếu những người tụng kinh khác thì chúng tôi không nói Pháp Hoa rồi. Đừng nói tới chuyện giữa đường, giữa chợ. Khó à. Vì thế mà ngay Đức Phật cũng khéo mở cửa phương tiện, thì mình đây có khéo mở cửa phương tiện không? Hôm nay giảng kinh Pháp Hoa này có phải khéo mở cửa phương tiện không? Là cũng mở cửa phương tiện ở đây để cho quý Phật tử nào chúng tôi biết, trong này trình độ cũng không đều nhau, nhưng ít nhất ra quý vị đồng cố tìm hiểu kinh Pháp Hoa và tụng kinh Pháp Hoa. Mà đã tụng kinh rồi thì hôm nay phải hiểu được ý nghĩa của kinh Pháp Hoa chứ, đúng không? Vì thế mà chúng tôi mới mạnh dạn nói Kinh Pháp Hoa, mặc dầu chúng tôi thấy rằng chúng tôi chưa đủ sức. Nhưng mà là cái xảo diệu đầu tiên của nó là, một là khéo mở cửa phương tiện, quý vị hiểu chưa? Bây giờ cái thứ hai là khéo diệt cái kiến chấp tiểu trung và đại thừa. Nghĩa là cái diệu của nó như thế này, không có chỗ nào Đức Phật bác phá tiểu thừa cả, nhưng mà đến Kinh Pháp Hoa rồi á thì Đức Phật bác phá tiểu thừa liền. Bởi vì sao? Nếu mang cái tâm tư của tiểu thừa á, tức là tâm tư tiểu thừa là tâm tư thì sao? Tâm sư chỉ có cái là chúng ta lo diệt cái ngã chấp để được còn pháp chấp, còn cái pháp đó, tức là pháp niết bàn thanh tịnh, để chúng ta rời khỏi cái ngã chấp rồi, phá cái ngã chấp rồi thì chúng ta nhập niết bàn, đúng không? Tức là có chỗ niết bàn để mà nhập, có cái nơi, có cái chốn niết bàn để mà nhập. Đó là cái kiến chấp của tiểu thừa. Và cái kiến chấp của trung thừa là nhập niết bàn rồi thấy mình là vị Bồ Tát, sẽ tùy duyên tùy cơ để hóa độ chúng sanh, rồi ra bên ngoài, từ trong chỗ kiến chấp này, từ trong cái Bồ Tát này chúng ta đã hiểu. Cho nên Bồ Tát có nghĩa là hữu tình giác và giác hữu. Hữu tình mình đã giác ngộ rồi, đem giác ngộ cho loài hữu tình nữa, tức là như vậy là còn kiến chấp Bồ Tát không? Còn pháp không? Cũng còn pháp. Tuy rằng nó nhẹ hơn tiểu thừa, nhưng vẫn còn có cái pháp lục độ để mà tu. Được chưa? Thế thì bây giờ Đức Phật lại nói rằng không, những cái đó chỉ là gì? Chỉ là phương tiện mà thôi, chứ còn ta chỉ nói pháp nhất thừa. Vì thế mà Huệ Năng hạ xuống viết liền. Viết gì? Tâm tạo chư Phật, tâm tạo chúng sanh, tâm tạo liên trì, tâm tạo địa ngục, tâm vọng động thì muôn ngàn sai biệt tranh khởi, tâm phàm thì ba món độc tới buộc, tâm thánh thì sáu món thần thông tự tại, tâm không thì nhất đạo thanh tịnh, tâm hữu thì vạn cảnh tung hoành, tự mình đập mây mà uống nước cam lồ, chẳng có ai cho mình, nằm trên lửa hừng hay uống máu mũ cũng tự mình gây nên, không phải trời sinh ra, cũng chẳng phải do đất mà có. Nên là chúng ta thấy rõ không? Tâm tạo chư Phật, tâm tạo chúng sanh, tâm tạo liên trì, tâm tạo địa ngục, tâm vọng động thì muôn ngàn sai biệt tranh khởi, tâm bình thì thế giới thản nhiên, tâm phàm thì ba món độc tới buộc, tâm thánh thì sáu món thần thông tự tại, tâm không thì nhất đạo thanh tịnh, tâm hữu thì vạn cảnh tung hoành, tự mình đạp mây mà uống nước cam lồ, chẳng có ai cho mình, nằm trên lửa hừng hay uống máu mũ cũng tự mình gây nên, chẳng phải trời sinh, cũng chẳng phải do đất mà có. Vâng, như vậy thì tâm ta tạo chư Phật, tâm ta tạo chúng sanh, tâm tạo Âu Liên Trì, tâm ta tạo địa ngục, đúng vậy không? Phải không nè? Ngồi đây có địa ngục không? Ngồi đây có Liên Trì không? Ngồi đây có Phật không? Ngồi đây có chúng sanh không? Tâm vọng động thì muôn ngàn sai biệt tranh khởi. Nếu ai còn có một chút vọng động trong tâm á, thì muôn ngàn sai biệt tranh khởi, đúng không? Bây giờ đến tôi thử nha. Bây giờ đến cái chùa Linh Sơn này, hoặc là hôm nay trời trăng sáng đấy, hôm nay mùa xuân thì hoa nở, mùa thu thì trăng sáng. Hôm nay đến trăng sáng tại chùa Linh Sơn này, chúng ta sẽ nhìn thấy gì xem, sẽ có ai giống ai không? Muôn ngàn sai biệt tranh khởi. Thế thì khi mà trăng sáng lên có đẹp không? Đẹp không? Đẹp không? Ai cũng hiểu là trăng sáng rất đẹp. Nhưng mà cái đẹp có giống nhau không? Có giống nhau không? Nếu gặp ông thi sĩ nhìn trăng thì ông nói làm sao? Đẹp quá, trăng hôm nay đẹp quá, vi vu gió thổi lưng trời, lẫn lơ trăng tỏa sang ngồi sơn thôn, ta cùng trăng gió nước non mãn vui quên cả xuân mòn mỏi quá. Ông làm thơ liền. Thấy nhà thi sĩ là thấy trăng đẹp thì làm thơ, phải không? Còn có người làm vườn thì thấy trăng sao? Có đẹp không? Đẹp. Nói cha, bữa nay có cái quần này chắc hạn rồi đây, phải tưới kỹ. Chắc hạn rồi, phải tưới kỹ. Bữa nay có cái tán này sắp mưa rồi đây, chà cho. Chà, bắp cải hư hết rồi. Bắp cải hư hết rồi. Bởi vì trăng sáng lên nó thường hay có cái quần, không thì cái tán, đúng không? Quần thì hạn, tán thì mưa đó mà. Vì thế mà cái người nông dân á, người làm vườn chỉ nghĩ thấy trăng để chỉ nhìn cái quần cái tháng sao thôi, chứ đâu có cần vi vu gió thổi lưng trời đâu. À, thế thì xin lỗi, bây giờ tôi nói thật diễn tả cuộc đời khi trăng sáng á, mà đâu trai thanh gái tú vừa được tuổi cập khê với nhau, đưa vượt hai cha mẹ mà cho gặp gỡ nhau, rồi hai bên cùng thầm y với nhau, rồi mà được đi trong đêm trăng sáng ghét nhau đi điên đường lộ, có vui không? Đẹp quá chứ, còn niềm vui nào hơn nữa đâu, đúng không? Nhưng mà nếu đêm trăng sáng lên mà có người thiếu phụ trong chồng, suốt 20 năm rồi chồng đã xa vắng, ôm là hai đứa con nuôi nắng, đêm ngày ngồi quê tơ giữa sân, một con dế kêu vang vách, một lá bàn rụng ở trước thềm, có đau khổ không? Ôi thôi, đau đớn lắm chứ. Thế thì Trang đệ phong có đệ chỉ với người thiếu phụ đó đâu. À, rồi đứa con nít nó thấy Trang nên có mừng không? Nó cũng mừng, nhưng mừng để làm gì? Nó chạy để bắt dế, nó chạy để bắt bụi tre, trời, chạy bắt đom đóm bỏ trong tre, trời nè, không? Chạy đi ô thôi, chứ có gì đâu, chứ nó có nghĩ về người khác đâu. Nhưng mà là trăng sáng thì ai cũng thừa nhận là đẹp, nhưng mà mỗi người có vẻ đẹp khác nhau, đúng không? Cùng sông này, cùng núi này, cùng chùa này, thế mà mỗi người nhìn, mỗi người nói khác nhau chừng còn. À, mỗi người thấy cái đẹp nó khác nhau chứ. Ừ. Do đó mà đến đây Đức Phật khéo về cái kiến chấp của tiểu trung và đại thừa. Hơn nữa hôm nay quý Phật tử nghe rõ nha. À, quý vị biết Quỳnh Liên không? Biết Quỳnh Liên không? Quỳnh Liên tức là thuốc đắng đó mà. Trong cái thân thuốc bắc nào cũng có vị Quỳnh Liên hết á. Quỳnh Liên là loại đắng nhất, đúng không? Còn biết đường phèn không? đường phèn là loại ngọt nhất, đúng không? Bây giờ quý vị ngậm thử chút đường phèn đi. Cái rồi lấy cái đường phèn ra ngậm cái khác vào thì nó làm sao? Thì nó lại ngọt, đúng không? Thì nó lại ngọt. À, bây giờ đem cái đường phèn chúng ta ngậm rồi á, là chúng ta ăn cái vật khác vô, thì ăn cái cơm vô, thì cơm nó biến thành ngọt liền. Coi có chua nó cũng biến thành ngọt, bởi vì trong miệng ta đã có ngậm sẵn đường phèn, đúng không nè? Nhưng mà khi chúng ta ngậm Quỳnh Liên rồi á, thì chúng ta ngậm các vật khác nó làm sao? Các vật khác nó làm sao? Nó đáng liền vô khỏi. Thế là chúng ta cho vật nó đáng. Thế thì vật nó có đáng hay nó ngọt? Thế thì các vật nó đáng hay nó ngọt? Đáng hay ngọt? Các vật đều không đáng, không ngọt. Đáng hay ngọt tại tâm ta mà thôi, đúng không? Tại tâm ta mà nó có đáng có ngọt, có vui, có buồn. Chứ cảnh thì có vui, có buồn gì đâu. Nhưng mà tại tâm ta hiện ra chỗ nào thì cảnh nó có vui, có buồn, có đáng có ngọt mà thôi. Như vậy thì có người đến chùa Linh Sơn thì có vui không? Không vui. Chứ những người mà kinh doanh mà lợi lộc thì tới đây thấy nó buồn chết thì chứ có được đồng nào đâu. Đấy, người mà mưu cầu kinh doanh thì đến đây đứng chạp cái chân ngay đi ra liền coi. Bởi vì như vậy là không thích hợp với cái môi trường của họ, không thích hợp với hoàn cảnh của họ, mà cho đó là khó khăn, cho đó là khủng vui. Như vậy là người nào mà kinh doanh thì ngày nào phải lời được 100,000 thế đây mới gọi là vui, mà nó ít thì gọi là buồn. Còn cái người Phật tử thì khi nào tụng được nhiều kinh thì lúc đó là vui, mà tụng ít kinh lại là buồn, phải không nè? Có buồn không? Bữa nữa không đi tụng kinh có buồn không? Thế thì vui hay buồn tại tâm của chúng ta. Tự mình đạp mây mà uống nước cam lồ, chẳng có ai cho mình. Nằm trên lửa hừng hay uống máu mũ cũng tự mình gây nên, cũng không phải do trời sinh mà cũng chẳng phải do đất mà có. Cho nên từ trước Ngài đã dạy ba thừa, thì đến hôm nay Ngài mở cửa phương tiện rồi, Ngài khéo chỉ cái kiến chấp và khéo bỏ